làm thế nào để thấy sắc chân đế? Thấy thân tịnh sắc như một khối. Khi hành giả tiếp tục tu tập định trên bốn đại và đến gần cận định Upachara Samadhi, hành giả sẽ thấy các loại ánh sáng khác nhau. Đối với một số hành giả, ánh sáng ấy có màu xám như khói. Nếu tiếp tục tập trung vào bốn đại trong ánh sáng xám đó, nó sẽ trở nên càng lúc càng trắng hơn, tờ như bông gòn, và rồi sẽ trắng sáng như mây. Lúc ấy toàn thân hành giả sẽ xuất hiện như một hình thể trắng toát. Nếu hành giả tiếp tục tập trung vào bốn đại trong hình thể trắng toát ấy, cuối cùng nó sẽ trở thành trong suốt giống như một khối nước đá hay thủy tinh vậy. Sắc trong suốt này là năm sắc thần kinh, ba sada hay còn gọi năm tịnh sắc, thân tịnh sắc, nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc và thiệt tịnh sắc. Pasada Rupa, sắc thần kinh hay sắc tịnh sắc, trong tập sách này, tùy chỗ, tùy nơi, có thể dịch là sắc trong suốt hay sắc thần kinh hoặc sắc tịnh sắc, ý nghĩa đều như nhau, riêng các sắc khác ngoài tịnh sắc thì dịch là sắc phi tịnh sắc hay các sắc mờ, không trong suốt. Trong tập sách này, tùy chỗ, tùy nơi, có thể dịch là sắc trong suốt hay sắc thần kinh hoặc sắc tịnh sắc, ý nghĩa đều như nhau, riêng các sắc khác ngoài tịnh sắc thì dịch là sắc phi tịnh sắc hay các sắc mờ, không trong suốt. Thần kinh, thân hay thân tịnh sắc được thấy ở khắp toàn thân, trong tất cả sáu căn, đó là lý do tại sao toàn thân hành giả lại xuất hiện trong suốt như vậy. Hành giả thấy các tịnh sắc này như một hình thể hoặc một khối trong suốt, bởi vì hành giả vẫn chưa hiểu rõ ba loại khối tượng. Gana, đó là khối tượng về tính tương tục, khối tượng về tổng hợp hay nhóm, và khối tượng về nhiệm vụ. Xem lại câu trả lời 1-3 ở trên. Làm thế nào để thấy các tổng hợp sắc? Rupa Kalabas. Nếu hành giả tiếp tục phân biệt tứ đại trong hình thể hay khối trong suốt tịnh sắc ấy, nó sẽ lấp lánh và phát ra ánh sáng. Khi hành giả tập trung vào tứ đại trong hình thể này một cách liên tục trong ít nhất nửa giờ, thì hành giả sẽ đạt đến cận định với ánh sáng ấy. Hành giả phân biệt hư không giới trong hình thể trong suốt bằng cách tìm những khoảng không nhỏ ở đó. Lúc này hành giả sẽ thấy rằng hình thể trong suốt phân tán thành các phần tử nhỏ, gọi là tổng hợp sắc, rupa, kalapa, rupa, sắc, cộng, kalapa, nhóm, tổng hợp. Sau khi đã đạt đến giai đoạn này, tức giai đoạn tâm thanh tịnh, sitta, visuddhi, hành giả có thể tiến hành tu tập kiến thanh tịnh, ditthi, visuddhi bằng cách phân tích các tổng hợp sắc. Đây là giai đoạn khởi đầu của thiền minh sát Vipassana, những lợi ích của định. Trước khi giải thích cách làm thế nào để tu tập minh sát, chúng ta hãy nhìn vào một lợi ích thực tiễn có được từ cả hai, cận định mà một hành giả thuần quán ở đây đã đạt đến, và an chỉ định, định của bậc thiền, của vị hành giả theo cổ xe tịnh trị. Trong thiền minh sát, do cần phải phân biệt nhiều nên mệt mỏi thường phát sinh. Khi điều này xảy ra, một sự an nghỉ tạm thời sẽ rất lợi ích. Trong chú giải kinh Song Tầm, Quê Tha Quy Tắc Cá Sút Tá, một bài kinh thuộc Trung Bộ 1, có giải thích cách làm thế nào một hành giả có thể an nghỉ trong thiền. Chú giải liên hệ tỷ dụ, trong suốt một trận chiến, đôi khi những binh lính cảm thấy mệt mỏi, thế lực của đối phương có thể hùng mạnh hơn, và tên bay tới tấp, vì thế binh lính phải rút vào thành lũy của họ. Bên trong thành lũy, họ được an toàn do tránh khỏi những mũi tên của đối phương, và được an nghỉ. Rồi khi họ thấy khỏe và có sức trở lại, họ rời khỏi thành để trở lại chiến trận. Bậc thiền ở đây cũng giống như thành lụy, có thể được dùng như một nơi an nghỉ trong suốt thời gian minh sát. Các hành giả thiền quán không có một bậc thiền và đã khởi sự trực tiếp với thiền tứ đại, có thể dùng cận định của họ như một thành lụy để an nghỉ. Trong cả hai trường hợp, hành giả đều có thể trở lại chiến trường minh sát với thân tâm tươi tịnh và trong sáng rõ ràng. Như vậy, có một nơi an nghỉ sẽ đem lại lợi ích rất lớn trong thiền minh sát. Các tổng hợp sắc trong suốt và các tổng hợp sắc mờ. Các tổng hợp sắc chia thành hai nhóm, các tổng hợp sắc trong suốt và các tổng hợp sắc mờ. Các tổng hợp sắc nào chứa một trong năm tình sắc, nhãn, nhị, tỷ, thiệt và thân tình sắc là những tổng hợp sắc trong suốt, còn tất cả tổng hợp sắc khác là mờ. Phân tích các tổng hợp sắc, làm thế nào để thấy bốn đại? Trước tiên hành giả nên phân biệt bốn đại, đất, nước, lửa và gió, của các tổng hợp sắc trong suốt và các tổng hợp sắc mờ. Hành giả sẽ thấy rằng các tổng hợp sắc sanh và diệt cực kỳ nhanh, không thể nào phân tích được chúng, vì hành giả vẫn thấy chúng như những phân tử cỡ nhỏ, do chưa thấu triệt ba loại khối tượng, gana, nên hành giả vẫn còn nằm trong lãnh vực khái niệm panyati, chứ chưa đến được lãnh vực chân đế hay thực tại cùng tột, paramattha, khối tượng về tính tương tục, khối tượng về tổng hợp và khối tượng về nhiệm vụ. Xem lại câu trả lời 1-3 ở trên để biết thêm chi tiết về khối tượng về danh và sắc. Chính do hành giả chưa thấu suốt những khái niệm về tổng hợp và hình dáng mà các phân tử, các khối nhỏ vẫn tồn tại, nếu hành giả không phân tích thêm nữa mà cố gắng hành minh sát bằng cách quán sự sanh và diệt của các khối nhỏ ấy, tức các tổng hợp sắc, thì hành giả vẫn chỉ đang cố gắng hành minh sát trên các khái niệm mà thôi. Vì vậy, hành giả phải phân tích các tổng hợp sắc thêm nữa, cho đến khi có thể thấy các đại trong các tổng hợp sắc riêng lẻ để đạt đến thực tại cùng tột chân đế. Nếu do các tổng hợp sắc sanh và diệt cực kỳ nhanh, hành giả không thể phân biệt bốn đại trong các tổng hợp sắc riêng lẻ, thì hãy bỏ qua sự sanh diệt của chúng. Tỷ như khi gặp một người nào mà mình không muốn gặp, hành giả sẽ làm bộ không thấy hoặc để ý tới y vậy. Ở đây cũng thế, hành giả sẽ không chú ý đến sự sanh diệt của các tổng hợp sắc, mà chỉ tập trung vào bốn đại trong các tổng hợp sắc ấy mà thôi. Nếu vẫn không thành công, hành giả nên tập trung vào địa đại lúc trong toàn thân và lúc thì trong một tổng hợp sắc riêng lẻ, xen nhau. Đối với thủy đại, hỏa đại và phong đại cũng làm như vậy. Hành giả cần phải phân biệt được bốn đại trong một tổng hợp sắc trong riêng lẻ và trong một tổng hợp sắc mờ riêng lẻ. Đây là phương thức tiến hành mà chúng tôi dạy tại Thiền viện Ba Ốc. Hành giả phân biệt các đại theo tuần tự từng đại một. Các bản kinh giải thích rằng, hành giả nên phân biệt cả bốn đại một lần, nhưng cần phải hiểu là cách đó chỉ dành cho những hành giả đã thiền xảo hay thuộc hạng lời căn, bởi vì phân biệt các đại của sắc rất sâu xa. Năng lực minh sát của hành giả sơ cơ thường không đủ mạnh và vững chắc để họ có thể thấy tất cả các đại một lần. Vì thế, chúng tôi dạy họ phân biệt các đại theo tuần tự từng đại một, từ căn bản một, từ cái dễ nhất đến cái khó nhất. Sau đó, khi họ đã trở nên rành rẽ trong pháp hành rồi, họ có thể thấy cả bốn đại, tám đặc tính trong một tổng hợp sắc một lần. Mặc dầu hành giả đã phân biệt được 12 đặc tính, song ở đây hành giả chỉ phân biệt 8 đặc tính trong một tổng hợp sắc nhất định, như với địa đại, một là cứng, thô, nặng, hoặc mềm, mịn, nhẹ, thủy đại, chảy, dính, hỏa đại, một là nóng hay lạnh, phong đại, hỗ trợ, đẩy, vì không có những đặc tính đối nghịch trong một tổng hợp sắc. Khi hành giả đã thấy được bốn đại trong một tổng hợp sắc, trong cũng như trong một tổng hợp sắc mờ riêng lẻ, là hành giả đã hoàn tất giai đoạn thực hành thiền chỉ và hoàn tất giai đoạn tâm thanh tịnh, và cũng đang trong giai đoạn khởi đầu của thực hành minh sát, tức kiến thanh tịnh, vì hành giả đang phân biệt danh sắc chân đế, nama, rupa, parigraha, nắm bắt được duyên khởi của danh sắc, và phân tích danh sắc chân đế, nama, rupa, parichedá, phân tích danh sắc, đó là lý do vì sao thiền tứ đại lại bao gồm cả chỉ lẫn quán, samatha và vipassana. Khi đã thành công, hành giả phân biệt bốn đại trong một số các tổng hợp sắc trong và mờ của các căn đó là nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn lần lượt từng căn một. Như đã đề cập ở trên, các tổng hợp sắc trong và mờ đều bao gồm cùng một căn bản tám sắc. Đến đây, hành giả đã phân biệt được bốn sắc đầu, tức đất, nước, lửa và gió. Và sẽ tiếp tục để phân biệt bốn sắc còn lại, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Tuy nhiên, trước khi tiến hành, trước hết, chúng ta cần phải bàn đến phương thức chung cho việc phân biệt bốn sắc này. Bậc xua tan ảo tưởng, chú giải bộ phân tích của tạng Diệu Pháp nói, mọi hiện tượng đều được biết bởi một mình tốc hành, ý môn mà thôi. Cái biết thực sự về một khối tượng được thực hiện bởi bảy tốc hành tâm, Yawana, trong tiến trình nhận thức ý môn. Điều này bất kể là môn nào qua đó đối tượng đã đến, xem lại phần giới thiệu ở trên. Lời giải thích của Đức Phật về cách làm thế nào ý căn biết các đối tượng của năm căn khác, xem lại lời trích dẫn ở trang 18-19 trên. Hành giả chỉ có thể biết được địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại của một tổng hợp sắc với ý thức mà thôi. Đối với màu, mùi, vị của một tổng hợp sắc cũng vậy, hành giả chỉ có thể biết theo cách đó, mặc dù rất dễ thấy được màu với ý thức, nhưng để thấy được mùi và vị theo cách đó lại rất khó, bởi vì thói quen lâu đời của chúng ta là dùng mũi và lưỡi để làm công việc ấy. Do đó, khi thiền của hành giả chưa mạnh và vững chắc, nên dùng tỷ thức hoặc thiệt thức trợ giúp. Tới đây, tôi đã giải thích xong hai cách để phân biệt một đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để có thể phân biệt được màu, mùi, vị và dưỡng chất trong các tổng hợp sắc. Làm thế nào để thấy màu, màu, vana? Yếu tố thứ năm cần phải phân biệt là đối tượng của sự thấy, rupa, ramana, cảnh sắc, và được tìm thấy trong tất cả mọi tổng hợp sắc. Màu rất dễ nhận biết đối với ý thức, bởi vì chỉ nhìn các tổng hợp sắc, hành giả sẽ thấy được màu. Màu thì luôn luôn phải là màu của một cái gì, và cái đó chính là tứ đại. Thiền sư Paok Sayadaw giải thích rằng ví như khi chúng ta thấy sự trong suốt của một tấm kính, do nhìn vào tấm kính, ở đây cũng vậy, chúng ta thấy sự trong suốt của một tổng hợp sắc, do phân biệt tứ đại. Tứ đại này là tấm kính có sự trong suốt vậy. Làm thế nào để thấy mùi, mùi hay hương, gan thá? Yếu tố thứ sáu cần phân biệt là đối tượng của sự ngửi, cảnh khí, và cũng được thấy trong các tổng hợp sắc, do vì thói quen lâu đời của chúng ta là dùng mũi để ngửi, nên lúc đầu hành giả cần có tỳ thức để trợ giúp nhận biết được mùi với ý thức. Để làm điều này, trước hết hành giả cần phân biệt sắc mà hai loại ý thức, mà hai loại thức, tỷ thức và ý thức này nương, đó là tỷ tịnh sắc và sắc trái tim, sắc mờ hay phi tịnh sắc. Tỷ tịnh sắc là yếu tố thứ 10 của tổng hợp 10 sắc, có tỷ là yếu tố thứ 10 hay đoàn tỷ, còn sắc trái tim là yếu tố thứ 10 của tổng hợp 10 sắc. Có trái tim là yếu tố thứ 10, đoàn tâm. Để tìm tỷ tịnh sắc này, đầu tiên hành giả phân biệt tứ đại nơi mũi, nhưng phải chắc chắn là đang nhìn vào một tổng hợp 10 sắc trong mũi, thuộc tỷ căn, chứ không phải thuộc thân căn. Chỉ những tổng hợp tỷ 10 sắc mới có tỷ tình sắc. Kế đến, để thấy được sắc trái tim, hành giả cần phân biệt ý môn, hữu phần, sáng chói. Nói về sự sáng chói của Pawanga là muốn sử dụng ẩn dụ vậy thôi, vì thực ra sự sáng chói của các tổng hợp sắc do chính hữu phần tạo ra, hay các tổng hợp sắc do tâm sanh, yếu tố thời tiết, nhiệt của nó tạo ra, cho các tổng hợp sắc sáng thêm một tâm thiền trị hoặc minh sát, tạo ra các tổng hợp sắc đặc biệt chói sáng, vì ở đó không có các tùy phiền não. Muốn biết thêm chi tiết, xem lại phần sắc do tâm sanh ở trên trang 217. Công việc này tương đối dễ, vì hành giả đã phân biệt được tứ đại trong các tổng hợp sắc trong và mờ thuộc sáu căn rồi. Đến đây, sau khi đã phân biệt được tỷ tình sắc, tỷ môn và Pawanga ý môn, hành giả có thể tiến hành phân biệt mùi của một tổng hợp sắc gần với tổng hợp tỷ 10 sắc chỗ mà hành giả đã phân biệt tình sắc, sắc trong suốt. Hành giả sẽ thấy rằng mùi tác động vào tỷ môn và ý môn cùng một lúc. Làm thế nào để thấy vị ra xa? Yếu tố thứ bảy cần phân biệt là đối tượng của các vị giác hay thần kinh thiệt, sắc cảnh vị. Cũng được tìm thấy trong tất cả các tổng hợp sắc. Như đối với mũi, tỷ, lúc đầu hành giả sẽ cần có tỷ thức trợ giúp để biết được vị với ý thức. Và ở đây cũng vậy, trước tiên hành giả nên phân biệt sắc mà hai loại thức này nương. Sau khi đã làm được điều đó, hành giả phân biệt vị của một sắc, của một tổng hợp sắc. Hành giả có thể lấy một tổng hợp sắc từ nước miếng trên lưỡi của mình. Làm thế nào để thấy dưỡng chất? Dưỡng chất, oja, là yếu tố thứ 8 cần phân biệt. Nó cũng được thấy trong mọi tổng hợp sắc và như đã đề cập ở trước, gồm 4 loại. Xem lại trang 214 ở trên, đoạn nói về sắc do nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực sanh. 1. Dưỡng chất do nghiệp sanh, tamaja oja. 2. Dưỡng chất do tâm sanh, sittaja oja. 3. Dưỡng chất do thời tiết sanh, utuja oja. 4. Dưỡng chất do vật thực sanh, aharaja oja. Khảo sát bất kỳ tổng hợp sắc nào, hành giả cũng sẽ thấy dưỡng chất. Từ dưỡng chất này chúng ta thấy các rupa kalabas tổng hợp sắc, từ đó trở đi sinh sôi nảy nở liên tục. Sau khi đã phân biệt được 8 yếu tố hay sắc căn bản có mặt trong mọi tổng hợp sắc rồi, hành giả nên cố gắng phân biệt 3 sắc căn bản còn lại được tìm thấy trong các tổng hợp sắc đặc biệt, đó là sắc mạng căn, sắc tánh nam nữ và sắc trái tim. Khi phân biệt mùi và vị, chính ý môn, danh chứ không phải tâm căn, sắc làm việc phân biệt, căn vẫn cần phải được phân biệt. Làm thế nào để thấy được sắc mạng căn và sắc tánh? Sắc mạng căn chỉ duy trì sự sống của sắc do nghiệp sanh, nên cũng có nghĩa là nó chỉ được tìm thấy ở đó. Như đã nói ở trước, tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn, gồm có 8 sắc căn bản, bất ly, đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Vì lẽ, tất cả các tổng hợp sắc trong suốt đều do nghiệp sanh, nên cũng rất dễ dàng cho hành giả để phân biệt mạng căn này trước trong một tổng hợp sắc trong suốt. Phân biệt một tổng hợp sắc có mắt là yếu tố thứ 10, đoàn nhãn hay mắt thập pháp, và thấy rằng sắc mạng căn chỉ duy trì sự sống, các sắc của tổng hợp sắc riêng nó mà thôi, chứ không duy trì sắc của các tổng hợp khác. Kế đó, hành giả cũng cần phân biệt sắc mạng căn trong một tổng hợp sắc mờ. Thân có 3 loại tổng hợp sắc mờ có sắc mạng căn là 1. Các tổng hợp sắc có trái tim là thứ 10, chỉ ở trong trái tim. Tổng hợp sắc có trái tim là thứ 10, đoàn tâm. tám sắc căn bản cộng với mạng căn và sắc trái tim. Tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, đoàn tánh, gồm tám sắc căn bản cộng với mạng căn và sắc tánh nam nữ. Tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9, đoàn mạng căn, gồm tám sắc căn bản cộng với mạng căn. Xem thêm bản 24 trang 271 sau. 2. Các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, khắp toàn thân. Xem chú thích 3 trên. 3. Tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9. Trước tiên phân biệt sắc mạng căn của một tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9, hoặc của một tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, được xem là dễ nhất. Để phân biệt rõ hai tổng hợp sắc này, hành giả hãy tìm sắc tánh. Lúc này hành giả đã phân biệt được sắc mạng căn trong một tổng hợp sắc trong suốt thuộc về mắt. Vì vậy, hãy nhìn lại vào mắt và phân biệt một tổng hợp sắc mờ có sắc mạng căn. Bởi lẽ, các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9 và các tổng hợp sắc có mạng là thứ 10 đều được tìm thấy trong tất cả 6 căn, nên nó sẽ là một trong hai mà thôi. Nếu nó có sắc tánh thì đó là một tổng hợp sắc có tánh là thứ 10. Ngược lại, nếu không có thì đó là một tổng hợp có mạng căn là thứ 9. Trong trường hợp đó, hãy phân biệt một tổng hợp sắc mờ khác, cho đến khi hành giả phân biệt được sắc tánh, rồi tìm sắc này trong một tổng hợp sắc thuộc tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim, nhục đoàn tâm. Để phân biệt một tổng hợp sắc mờ thuộc trái tim, hành giả tập trung vào ý môn hay pawanga chói sáng trở lại. Muốn thấy rõ, hãy lắc lắc ngón tay và nhìn xem cái tâm muốn lắc lắc ngón tay ấy, rồi cố gắng phân biệt các tổng hợp sắc hỗ trợ cho pawanga tâm hữu phần. Hành giả cũng có thể tìm chúng ở phần dưới của pawanga, đó là những tổng hợp sắc mờ có trái tim là thứ 10. Tổng hợp sắc có trái tim là thứ 10 hay đoàn tâm gồm 8 sắc căn bản cộng với mạng căn và sắc trái tim. Như vậy, hành giả đã hoàn tất việc phân biệt tất cả sắc trong các tổng hợp sắc đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn và sắc tánh, và hành giả cũng đã phân biệt được chúng trong các tổng hợp sắc trong và mờ nơi 6 căn. Giai đoạn kế tiếp trong việc phân biệt sắc là phân tích sắc của mỗi căn trong 6 căn giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim để thấy ra những loại tổng hợp sắc khác nhau ở đó. 6 giác quan cũng gọi là 6 căn, nhưng vì các căn tịnh sắc căn như đã được giải thích, thực sự chỉ là sắc hay yếu tố thứ 10 trong các tổng hợp sắc thích hợp, nên có lẽ sẽ được xem là an toàn hơn khi nói giác quan ở đây để chỉ cái thực thể vật lý, tức nhãn cầu hay con ngươi mắt vậy. Hành giả khởi sự bằng cách phân tích chỉ hai loại trong sắc, tịnh sắc, sắc trong suốt. Cách phân tích: làm thế nào để phân tích các tịnh sắc, sắc trong? Mỗi giác quan có một số loại tổng hợp sắc hòa lẫn vào nhau, chẳng hạn mắt, tai, mũi, lưỡi có hai loại tổng hợp sắc trong suốt pha lẫn với nhau giống như bột gạo và bột mì vậy. Đó là tổng hợp sắc trong suốt thuộc giác quan tương ứng và tổng hợp sắc trong suốt thuộc thân. Chẳng hạn hai loại tổng hợp sắc trong mắt là: một, tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn. Yếu tố thứ 10 là nhãn tình sắc. 2. Tổng hợp sắc có thân là thứ 10, đoàn thân. Yếu tố thứ 10 là thân tình sắc. Các tổng hợp sắc có thân là thứ 10 hay đoàn thân được tìm thấy khắp 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tim, hòa lẫn với các tổng hợp ở đó. Như trong con mắt, nó hòa lẫn với các tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn, trong tai nó hòa lẫn với đoàn nhĩ, vân vân. Các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, đoàn sắc tánh cũng thế. được tìm thấy ở khắp các giác quan và cũng trộn lẫn với các tổng hợp sắc trong suốt khác. Để thấy được tất cả những tổng hợp này, hành giả cần phân tích các tổng hợp sắc trong suốt trong năm giác quan và nhận dạng loại tình sắc tương ứng với mỗi thứ: nhãn tình sắc, nhị tình sắc, tỷ tình sắc, thiệt tình sắc cũng như thân tình sắc ở đó. 1. Nhãn tình sắc hay thần kinh nhãn nhạy cảm đối với màu sắc, trong khi thân tình sắc thần kinh thân lại nhạy cảm đối với sự xúc chạm, các đối tượng có thể sờ mó được. Sự khác nhau này cho phép hành giả biết được thứ nào là thứ mình đang tìm. Đầu tiên, phân biệt tứ đài trong con mắt để thấy rõ một tổng hợp sắc trong suốt và phân biệt sắc tình sắc của tổng hợp sắc đó, rồi nhìn vào sắc màu của một nhóm các tổng hợp sắc cách con mắt một khoảng nào đó. Nếu nó tác động trên tình sắc nào, thì tình sắc ấy là một nhãn tình sắc của một tổng hợp sắc có mắt là thứ 10 đoàn nhãn. Ngược lại, thì đó là một thân tình sắc của một tổng hợp sắc có thân là thứ 10 đoàn thân. 2. Thân tình sắc Kaya Pasada. Đó là yếu tố nhạy cảm đối với sự xúc chạm hay đối với những đối tượng có thể sờ mó được. Những đối tượng ấy là đất, nước, lửa, gió, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Hành giả phân biệt một tình sắc nơi con mắt trở lại, rồi nhìn vào địa đại, hỏa đại hay phong đại của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó tác động trên tình sắc nào, tình sắc ấy là thân tình sắc của một tổng hợp sắc có thân là thứ 10, đoàn thân. 3. Nhị tình sắc Sota Pasada. Đó là yếu tố nhạy cảm đối với âm thanh. Trước tiên hành giả phân biệt một tình sắc nơi tai, rồi lắng nghe. Nếu âm thanh tác động trên tình sắc ấy là nhị tình sắc hay thần kinh nhị của một tổng hợp sắc có nhị là thứ 10, rồi phân biệt thân tình sắc như trước hành giả đã làm nơi con mắt. 4. Tỷ tình sắc Gana Pasada. Đó là yếu tố nhạy cảm đối với mùi, cũng như nước. Hành giả phân biệt một tình sắc nơi mũi, rồi ngửi mùi của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó tác động trên tình sắc ấy là một tỷ tình sắc của một tổng hợp sắc có tỷ là thứ 10, rồi phân biệt tổng hợp sắc có thân là thứ 10 như đã làm với mắt và tai. 5. Thiệt tình sắc Jiva Pasada, đó là yếu tố nhạy cảm đối với vị. Phân biệt một tình sắc trong lưỡi thiệt rồi nếm vị của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó tác động trên tình sắc, thì tình sắc ấy là một thiệt tình sắc của một tổng hợp sắc có thiệt là thứ 10. Sau đó phân biệt tổng hợp sắc có thân là thứ 10 như đã làm với mắt, tai và mũi. Khi đã phân tích xong hai loại tình sắc nơi mỗi trong năm giác quan, hành giả cũng cần thấy rằng thân tình sắc trong các tổng hợp sắc có thân là thứ 10 cũng được tìm thấy trong trái tim và sắc tánh mờ nơi các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10 đoàn sắc tánh, cũng được tìm thấy trong tất cả 6 giác quan. Sau khi đã làm như thế, hành giả sẽ phải phân tích cả 5 loại tình sắc. Đó là nhãn tình sắc, nhị tình sắc, tỷ tình sắc, thiệt tình sắc và thân tình sắc. 6 sắc mờ gồm sắc trái tim, sắc tánh, sắc mạng căn, sắc do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh, sắc do vật thực sanh và 2 trong 6 loại sắc mờ. Bây giờ hành giả cần phân tích các sắc mờ còn lại nơi mũi trong 6 giác quan. 54 sắc trong con mắt. Từ trước đến đây chúng ta đã bàn về 3 loại tổng hợp sắc căn bản. Các tổng hợp 10 của mỗi trong 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Các tổng hợp 9 thuộc mạng căn, các tổng hợp 8. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm bao gồm, như bây giờ chúng ta đã biết, 7 loại tổng hợp sắc. Tổng cộng có 63 sắc. Lấy mắt làm ví dụ. 1. Các tổng hợp sắc có mắt là thứ 10. 10 sắc. 2. Các tổng hợp sắc có thân là thứ 10. 3. Các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10. Các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9. 9 sắc. 5. Các tổng hợp sắc. 8. Do tâm sanh, 8 sắc. 6. Các tổng hợp sắc. Tâm do thời tiết sanh, 8 sắc. 7. Các tổng hợp sắc. 8. Do vật thực sanh, 8 sắc. Như vậy, 10 cộng 10 cộng 10 cộng 9 cộng 8 cộng 8 cộng 8 bằng 63. Số lượng này cũng áp dụng cho tai, mũi, lưỡi và trái tim. Riêng thân chỉ có 53 sắc. 63 trừ 10 bằng 53. Tuy nhiên, khi phân tích sắc của một giác quan, các kinh Pali nói hành giả nên nhìn vào 6 loại tổng hợp sắc, trừ các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9 ra. Như vậy, hành giả sẽ tập trung vào 54 loại sắc. 63 trừ 9 bằng 54. Các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9 chỉ được kể trong sự phân tích cái được gọi là 40 phần thuộc thân. Riêng các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9, sau đó hành giả sẽ phân biệt theo cách khác, và vì lẽ một trong 6 loại tổng hợp sắc có thân là thứ 10, nên khi phân tích sắc của thân, ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi và trái tim, hành giả chỉ có thể phân tích 5 loại tổng hợp sắc, tổng cộng có 44 loại sắc mà thôi. Như vậy, chúng ta sẽ nhìn vào 54 loại sắc đã nói của con mắt chẳng hạn. 1. Tổng hợp sắc có mắt là thứ 10. Tổng hợp sắc có mắt là thứ 10 gồm 8 sắc căn bản: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất, cộng mạng căn, cộng nhãn tịnh sắc là 10. Tổng hợp sắc có thân là thứ 10 gồm 8 sắc căn bản cộng mạng căn cộng thân tịnh sắc. Tổng hợp sắc có tánh là thứ 10 gồm 8 sắc căn bản cộng mạng căn cộng sắc tánh. Các tổng hợp sắc có dưỡng chất là thứ 8 gồm 8 sắc căn bản. Đoàn nhãn hay mắt thập pháp, đó là yếu tố nhạy cảm đối với màu, trong suốt và do nghiệp sanh. 2. Tổng hợp sắc có thân là thứ 10. Xem ghi chú số 3. Đoàn thân hay thân thập pháp, đó là yếu tố nhạy cảm đối với các đối tượng có thể sờ mó được: xúc trần, địa đại, hỏa đại và phong đại, trong suốt và do nghiệp sanh. 3. Tổng hợp sắc có tánh là thứ 10. Đoàn tánh hay tánh thập pháp, đó là sắc mờ và do nghiệp sanh. Và rồi có thêm 3 loại tổng hợp sắc nữa. Mỗi loại có 8 sắc, tổng cộng là 24. Đó là 3 loại tổng hợp sắc, có vật thực là thứ 8, cả 3 đều là sắc mờ. 4. Tổng hợp 8 có dưỡng chất do tâm sanh. 5. Tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh. 6. Tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh. 3 loại tổng hợp sắc đầu. Các tổng hợp 10 sắc đều do nghiệp sanh, trong khi 3 loại tổng hợp sắc sau thì hoặc do thời tiết, hoặc do tâm, hoặc do vật thực sanh. Như đã nói ở phần đầu của bài giảng này, có 4 nguồn gốc của sắc. Xem lại phần 4 loại nguồn gốc của sắc, trang 214. Đến đây thì hành giả đã phân biệt được các tổng hợp sắc do nghiệp sanh rồi. Vì vậy, chúng ta sẽ bàn đến cách phân biệt loại tổng hợp có dưỡng chất là thứ 8, để biết nó thuộc thứ nào trong 3 thứ kể trên: tâm, thời tiết và vật thực. Làm thế nào để thấy sắc do tâm sanh? Như đã đề cập trong phần giới thiệu, mỗi tâm sanh lên nương vào sắc trái tim, ngoại trừ tâm tục sanh hay kiết sanh thức, sẽ tạo ra rất nhiều các tổng hợp 8 có dưỡng chất do tâm sanh. Các tổng hợp này là những sắc mờ và trải khắp toàn thân. Đó là lý do vì sao Nếu hành giả tập trung vào hữu phần, sẽ thấy rất nhiều tâm nương nơi sắc trái tim đang tạo ra các tổng hợp sắc. Nếu điều này không rõ, hãy tập trung vào hữu phần trở lại và vẫy vẫy một ngón tay. Lúc đó hành giả sẽ thấy một số lớn các tổng hợp sắc đã được tạo ra do tâm muốn vẫy vẫy ngón tay. Đồng thời hành giả cũng thấy rằng những tổng hợp sắc như vậy có thể khởi sanh ở bất cứ chỗ nào trên thân. Làm thế nào để thấy sắc do thời tiết sanh, như đã nói trong phần giới thiệu, hỏa đại cũng được gọi là thời tiết hay nhiệt, u tu, và được thấy trong một tổng hợp sắc. Hỏa đại của các tổng hợp sắc tạo ra các tổng hợp tám có dưỡng chất do thời tiết sanh, tự thân chúng lại chứa đựng hỏa đại, vốn tạo ra thêm các tổng hợp tám có dưỡng chất do thời tiết sanh. Hành giả cần thấy rằng tiến trình này xảy ra trong tất cả các loại tổng hợp sắc nơi mỗi giác quan. Đầu tiên, phân biệt hỏa đại trong một tổng hợp sắc có mắt là thứ 10 chẳng hạn, rồi thấy rằng nó tạo ra các tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh. Đây là thế hệ thứ nhất. Kế đến, phân biệt hỏa đại trong một tổng hợp sắc của thế hệ thứ nhất thuộc các tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh ấy, và thấy rằng nó cũng sanh sôi nảy nở tiếp, đó là thế hệ thứ hai. Theo cách này, hành giả sẽ thấy rằng thời tiết trong tổng hợp có mắt là thứ 10, vốn bản thân nó là do nghiệp sanh. Xem lại trang 214 ở trên để biết sắc do nghiệp sanh, sinh sôi nảy nở qua 4 hoặc 5 thế hệ. Hỏa đại Tejo của tổng hợp sắc do nghiệp sanh Kamaja tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh Utuja qua 5 thế hệ Kamaja. Hành giả cần phải thấy được rằng tiến trình này xảy ra cho mỗi loại tổng hợp sắc trong mỗi giác quan, và cũng cần phải tự mình thấy có bao nhiêu thế hệ tổng hợp sắc 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh mà mỗi loại tổng hợp sắc ấy tạo ra. Làm thế nào để thấy sắc do vật thực sanh? Như đã đề cập ở trên, 4 phần thuộc thân đó là vật thực chưa tiêu hóa, vật thực đã tiêu hóa, mụ và nước tiểu. Chỉ là những tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh và sức nóng tiêu hóa thức ăn trong thân, trong thực quản, chính là hỏa đại thuộc các tổng hợp có mạng căn là thứ 9, vốn là tổng hợp sắc do nghiệp sanh. Khi dưỡng chất của các tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh gặp sức nóng tiêu hóa thức ăn, thì sắc được tạo ra thêm. Sắc đó là các tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh. Bản thân chúng có dưỡng chất. Dưỡng chất này do vật thực sanh Aharaya Uja, vốn sinh sôi nảy nở theo cùng cách qua nhiều thế hệ. Vật thực ăn vào trong ngày sẽ tái tạo như thế này cho đến một tuần lễ. Trong suốt thời gian ấy, nó cũng hỗ trợ dưỡng chất trong các tổng hợp sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh và do thời tiết sanh, cũng như trong các tổng hợp sắc do vật thực trước sanh. Các tổng hợp sắc do vật thực trước sanh xem trang 263-264. Vật thực của chư thiên tái tạo cho đến một hoặc hai tháng. Để thấy những điều này, hành giả phải thiền trong khi đang ăn. Vì vào lúc ấy, các tổng hợp sắc do vật thực sanh có thể được thấy lan tỏa khắp toàn thân, từ hệ thống thực quản, miệng, cuống họng, bao tử và ruột. Trước tiên, hành giả phân biệt tứ đại trong thức ăn mới ăn vào ở những chỗ ấy, và thấy các tổng hợp sắc tại đó. Cứ liên tục nhìn cho đến khi hành giả thấy được rằng, khi sức nóng trợ giúp tiêu hóa, hỏa đại của các tổng hợp có mạng căn là thứ 9, gặp dưỡng chất của thức ăn mới ăn vào, các tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh, thì nhiều thế hệ các tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra. Dưỡng chất này lan tỏa khắp toàn thân. Hành giả thấy rằng chúng sắc mờ và gồm 8 loại sắc. Hành giả cũng có thể thấy những điều này sau khi đã ăn xong. Trong trường hợp đó thì hành giả phân tích vật thực chưa tiêu hóa trong bao tử và ruột. Kế tiếp, hành giả cần phân biệt các tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh khi chúng lan tỏa khắp toàn thân và đi đến mắt chẳng hạn, phân biệt 8 loại sắc trong các tổng hợp 8 tại nơi đó và thấy rằng dưỡng chất của chúng là dưỡng chất do vật thực sanh, Ahara-raya Oja, rồi thấy những gì xảy ra khi nó gặp dưỡng chất do nghiệp sanh, Kammaja Oja, của các tổng hợp có mắt là thứ 10, đoàn nhãn, cùng với sức nóng hay nhiệt trợ giúp tiêu hóa, nó khiến cho dưỡng chất thuộc các tổng hợp có mắt là thứ 10 ấy, tạo ra 4 hoặc 5 thế hệ các tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh. Dưỡng chất do vật thực sanh và nhiệt trợ giúp tiêu hóa là nhân hỗ trợ, còn dưỡng chất của các tổng hợp có mắt là thứ 10 là nhân làm phát sanh. Con số các thế hệ được tạo ra tùy thuộc vào sức mạnh của cả hai loại dưỡng chất. Hơn nữa, trong 4 hoặc 5 thế hệ tổng hợp sắc ấy còn có thời tiết, hành giả cũng cố gắng phân biệt ở giai đoạn trụ của nó để thấy rằng nó cũng tái tạo qua nhiều thế hệ. Hành giả cũng cố gắng phân biệt để thấy rằng khi dưỡng chất do vật thực sanh gặp dưỡng chất của các tổng hợp có thân là thứ 10 và các tổng hợp có tánh là thứ 10 do nghiệp sanh thuộc con mắt, thì 4 hoặc 5 thế hệ tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra, và cũng trong những thế hệ này, thời tiết sẽ sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ. Lại nữa, khi dưỡng chất do vật thực sanh gặp dưỡng chất của tổng hợp 8 có dưỡng chất do tâm sanh thuộc con mắt, Sittaja, Othat, Ojat, Thamaka, Kalapa, thì 2 hoặc 3 thế hệ tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra, và cũng trong các thế hệ này, thời tiết sanh sôi, nảy nở qua nhiều thế hệ. Và còn nữa, có 2 loại tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh, đó là loại đi trước và loại nối tiếp theo sau. Khi dưỡng chất do vật thực trước tạo gặp dưỡng chất nối tiếp theo sau của các tổng hợp 8, có dưỡng chất do vật thực sanh và nhiệt trợ giúp tiêu hóa, thì 10 đến 12 thế hệ tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra, thời tiết ở đó cũng sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ. Trong mọi trường hợp, dưỡng chất của bất kỳ tổng hợp sắc nào do nghiệp sanh, do tâm sanh, do thời tiết sanh hay do vật thực sanh, thì sự tái tạo chỉ có khi được hỗ trợ bởi sức nóng hay nhiệt trợ giúp tiêu hóa. Sau khi đã phân biệt tất cả các loại tổng hợp có dưỡng chất là thứ 8 trong mắt, biết chúng sinh sôi nảy nở thế nào và các yếu tố trong các tổng hợp sắc mà chúng tạo ra đó cũng tái tạo ra sao, hành giả lúc ấy đã phân biệt được cả thảy 54 loại sắc nơi mắt. Kế đó, hành giả nên làm y như vậy đối với tất cả các loại sắc trong 5 giác quan còn lại, đó là tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Tóm tắt. Hôm nay chúng ta đã luận bàn khá tóm tắt về cách làm thế nào để phân tích các tổng hợp sắc, trong khi pháp hành thực sự đòi hỏi nhiều hơn. Chẳng hạn phương pháp chi tiết đòi hỏi phải phân tích cái được gọi là 42 phần của thân đã đề cập trong kinh giới phân biệt Thatu Vipanga Sutta thuộc Trung Bộ Kinh, đó là 20 phần thuộc địa đại, 20 phần thuộc thủy đại, 4 phương diện của hỏa đại và 6 phương diện của phong đại. Nếu hành giả muốn biết cách làm thế nào để tu tập theo phương pháp chi tiết này, hành giả nên đi đến một bậc thầy thích hợp. Nhờ thực hành có hệ thống, dần dần hành giả sẽ trở nên thành thạo hơn trong việc phân biệt các tổng hợp sắc vốn được tạo ra do 4 nguyên nhân: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Với việc phân biệt sắc hoàn mãn, hành giả kể như đã hoàn tất phần đầu của tuệ minh sát thứ nhất, đó là danh sắc phân tích trí, Nama Rupa Pariccheda Nama. Đến đây chúng ta sẽ tóm tắt lại việc phân biệt sắc Rupa Kammatthana. Để thấy các tổng hợp sắc, hành giả phải tu tập định cho đến cận định bằng cách tập trung vào bốn đài đất, nước, lửa và gió. Khi có thể thấy được các tổng hợp sắc, hành giả phải phân tích chúng để thấy tất cả những yếu tố sắc có mặt trong các tổng hợp sắc riêng lẻ. Chẳng hạn như trong một tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn hay mắt thập pháp, hành giả phải thấy đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn và tịnh nhãn sắc. Với phương pháp tóm tắt, hành giả phải phân biệt 54 sắc trong một giác quan, rồi cũng phân biệt y như vậy đối với 5 giác quan còn lại. Với phương pháp chi tiết, hành giả phải phân biệt tất cả các loại sắc trong cả 42 phần thuộc thân. Khi đã hoàn tất việc phân biệt sắc, rupa, kammatthana, hành giả sẽ có đủ thiện xảo để thấy tất cả các yếu tố sắc của cả 6 giác quan với một cái nhìn thoáng qua, và cũng sẽ thấy cả 42 phần thuộc thân với cái nhìn thoáng qua như vậy. Đây là những gì hành giả đang nhắm tới. Khi kinh qua thiền, đi từ sắc này đến sắc khác, từ giác quan này đến giác quan khác, từ dễ nhất đến khó nhất. Điều này cũng giống như đang nhìn vào 10 cái trụ đỡ cầu thang. Chúng ta có thể nhìn vào chúng từng cái một, như 1, 2, 3, 4, vân vân, cho đến 10, và rồi chúng ta có thể nhìn cả 10 cái một lần với một cái nhìn thoáng qua. Khi hành giả đã có thể thấy tất cả các loại sắc với một cái nhìn thoáng qua, chúng sẽ trở thành đối tượng cho việc hành minh sát của hành giả. Hành giả sẽ thấy tất cả sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Xem chi tiết trang 396 ở dưới trí thầm sát tam tướng. Tuy nhiên, nếu ngay cả sau khi đã hoàn tất việc phân biệt sắc rồi mà hành giả vẫn không thể thấy tất cả sắc với một cái nhìn thoáng qua, thì nên thấy từng sắc một, làm đi làm lại nhiều lần và cố gắng để thấy tất cả chúng với cái nhìn thoáng qua. Có hai cách phân biệt như một nhóm Kalapa Sammasana và từng pháp một Anupada. Đến đây hoàn tất phần thảo luận của chúng ta về việc phân biệt sắc Rupa Kammatthana. Trong bài giảng kế tiếp, chúng tôi sẽ nói về cách làm thế nào để phân biệt danh Nama Kammatthana, phụ bản 1, 28 loại sắc. Ở cuối giai đoạn phân biệt sắc, hành giả sẽ khảo sát 18 loại sắc thực và 9 trong 10 loại sắc không thực. Ở đây hành giả sẽ không khảo sát sắc sinh, upachaya, vì nó chỉ nói đến thế hệ sắc đầu tiên trong một kiếp sống, tức sự hoàn tất các căn của thai nhi trong bào thai. Sắc này hành giả phân biệt trước khi phân biệt duyên khởi, xem thêm trang 356 ở dưới. 18 loại sắc thực gồm 4 đại chủng Maha Bhuta, 1 địa đại Pathavi Thatu, 2 thủy đại Apo Thatu, 3 hỏa đại Tejo Thatu, 4 phong đại Vayo Thatu, 5 loại tình sắc Basada Rupa sắc trong suốt, 1 nhãn tình sắc Chakhu Basada, 2 nhị tình sắc Sota Basada, 3 tỷ tình sắc Gana Basada, 4 thiệt tình sắc Jiva Basada, 5 thân tình sắc Kaya Basada, 4 loại hành cảnh sắc Gokara Rupa Sense Feel Materiality, 1 màu sắc Vana, 2 thanh Sattha, 3 hương khí Gandha, 4 vị Rasa dưỡng chất Oja mạng căn Jivi Tinriya sắc trái tim Hadaya Rupa tâm cơ hay sắc ý vật, 2 loại sắc sắc tánh Pava Rupa, 1 sắc tánh nam Purisa Pava Rupa, 2 sắc tánh nữ Iti Pava Rupa. 10 loại sắc không thực gồm 1 sắc hư không Akasa Tha Tu. 2. Thân biểu tri Kaya Vinyati. 3. Khẩu biểu tri Vasinati. 4. Sắc kinh Lahuta. 5. Sắc nhu Muduta. 6. Sắc thức nghiệp Kam Manyata. 7. Sắc sinh Upachaya. Những sắc này chỉ tồn tại trong các sắc do tâm sanh, do thời tiết sanh và do vật thực sanh: sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. 8. Sắc tiếng Santati. 9. Sắc vị Yarata. 10. Sắc diệt Anicchata. Phụ bản 2. Các sắc căn bản của mắt. Với các giác quan khác như tai, mũi, lưỡi thay vào chỗ thích hợp, riêng thân và tâm, xem bảng 3 và 4. 3. Loại tổng hợp 10. 3 x 10 bằng 30, cộng các tổng hợp 9. 9 cộng 3, loại tổng hợp 8, 3 x 8 bằng 24, bằng 63 sắc. Loại tính chất, nguồn gốc, đặc tính. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng hợp 10 mắt. Trong suốt Kama nghiệp sanh nhạy cảm với ánh sáng. Đối với nhĩ môn, tỷ môn và thiệt môn thay vào lần lượt là âm thanh, mùi và vị. Đất, nước, lửa, gió, màu. Tổng hợp 10 thân. Trong suốt Kama nhạy cảm với sự xúc chạm đất, lửa và gió. Đất, nước, lửa, gió, màu. Tổng hợp 10 tánh mờ Kama xác định tánh nam nữ, đất, nước, lửa, gió, màu. Sáu, bảy, tám, chín, mùi, vị, dưỡng chất, màng căn, nhãn tình sắc. Mùi, vị, dưỡng chất, màng căn, thân tình sắc. Mùi, vị, dưỡng chất, màng căn, sắc tánh. Xem biết và thấy trang 272-273, phần bản phân loại tổng hợp 274, 275 và 276.